Hôm nay tịnh tâm đọc bài Gieo bòn phước đức của thầy Thích Thiện Pháp viết: Trên đời này, cho dù màu da, ngôn ngữ, văn hóa dân tộc có khác nhau đi nữa, thì ai nấy cũng mong muốn mình có một cuộc sống thuận lợi, ấm êm và hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống của người vốn đầy đủ phước đức, trí tuệ và Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã chỉ dạy. Tìm hiểu thực tế nơi con người, chúng ta cảm nhận rằng do nghiệp khác nhau nên mỗi người có thân tướng, tâm hồn và sự sống chẳng đồng nhau. Từ đó có hiện tượng kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ trí người ngu, kẻ khổ đau người hạnh phúc. Tất cả đều từ gieo nhân thọ quả của mỗi người. Nếu con người muốn hiện đời này và đời sau thọ hưởng quả báo tốt đẹp thì phải làm điều thiện, điều tốt, hay có thể gọi là gieo bòn phước đức. Chúng ta thường nghĩ cạn cợt rằng đem của cải cho người là hết, nhưng thật chẳng phải vậy. Chính của mà ta dùng cho bản thân ăn xài, hưởng thụ thì hết. Còn của cho, của để dành này trở thành phước rồi chiêu cảm những quả tốt về sau cho chúng ta. Tất cả của cải vật chất ở thế gian này, con người sẽ bỏ lại hết khi nhắm mắt tắt hơi, chỉ đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp. Thấy như vậy, quý Phật tử phải có cái nhìn sáng suốt để chọn cho mình cuộc sống hiện tại và tương lai như thế nào. Tốt hay xấu được quyết định từ những việc làm hàng ngày của chúng ta ngay bây giờ. Việc thường xuyên gieo trồng nghiệp tốt, không làm điều ác chuẩn bị cho hiện đời và vị lai thọ hưởng quả báo an lành hạnh phúc là rất cần thiết, chớ nên xem nhẹ. Trước tiên, thế nào là người có phước đức? Người có sự sống ổn định, nhà cửa, tiền của, phương tiện vật chất đầy đủ và sống trong bầu không khí gia đình ấm êm là người có phước đức. Trái lại, người sống trong cảnh thiếu thốn, cơm ăn, áo mặc, sinh hoạt gia đình không đầm ấm gọi là người kém phước. Người có phước trong dân gian vẫn gọi là người được thời hay người được trời thương. Qua cái nhìn của Đạo Phật, thời vận tốt của con người có được là do người ấy gieo nhân lành khi trước, nên đã chiêu cảm những điều thuận lợi cho công việc làm của anh ta nhanh chóng thành công, tinh thần và vật chất gọn gàng, ổn định. Chúng ta đều biết, làm phước thì có phước, hưởng phước sẽ hết phước. Mỗi Phật tử phải nên cố gắng tập gieo bòn phước đức hàng ngày, vì khi sống làm người có phước đức thì cuộc sống mới tràn đầy ý nghĩa. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để gieo bòn phước đức. Việc thiện dù nhỏ cũng phải cố gắng làm, như giọt nước nhỏ rõ vào lu, lâu ngày sẽ làm đầy lu nước. Những việc có lợi cho mình và cho người thì nên làm, còn những việc có lợi cho mình mà hại người thì không nên làm. Việc ác cũng thế, dù nhỏ chúng ta cũng không nên làm. Ví như lỗ thủng nhỏ trên thuyền, nếu không bít kín lại thì đến một lúc nào đó sẽ nhận chìm cả con thuyền lớn. Thế nên Phật đã dạy pháp bố thí là hạnh thù, vì thực hiện phép này sẽ chuyển tham, sân và si nơi thân tâm của mình thành thiện nghiệp đầy phước báo, an lạc và hạnh phúc. Con người do có lòng tham không đáy nên gây tạo nhiều đau khổ cho nhau, rồi cứ mãi sống trong tâm trạng bất an, dễ tị hiềm, phiền giận. Vì vậy, phải tập bố thí chính là thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với cái khó của người chung quanh, bớt lòng vị kỷ, tăng lòng thương người, làm lợi ích cho con người. Từ đó, tánh tham lam nhẹ dần, những ích kỷ tật đố nhỏ nhen ít có cơ hội phát triển. Một vị A-la-hán trên đường đi gặp một bà già nghèo, bà đã than thở rằng: Bạch đã già rồi mà cơm không đủ no, áo không đủ mặc, sự sống nghèo khổ quá. Vị A-la-hán nói rằng, cái khổ này có nguyên nhân. Bây giờ bà hãy bán cái nghèo đi thì sẽ hết nghèo khổ. Bà già ngạc nhiên hỏi, cái nghèo khổ làm sao bán được? Nếu có người mua, con sẽ bán. Tôi đồng ý mua. Bà hãy bán cái nghèo bằng cách bố thí cúng dường. Con nghèo quá, làm sao có tiền để bố thí cúng dường? Không phải giàu có mới bố thí được. Bố thí vì lòng thương đối với mọi người, bố thí để diệt trừ cấu uế của tâm bỏng sẻn. Bằng sự dụng tâm chân chính thì quả lành sẽ đến với bà. Vậy ngài hãy dạy con cách bố thí. Bà hãy ra bờ sông múc một chén nước đem về đây bằng sự thành tâm cúng dường. Nghe lời chỉ dạy, bà già nghèo đi lấy nước đem về cúng dường cho vị A-la-hán với tấm lòng hoan hỷ, chân thật và thành kính. Sau khi cúng dường xong trở về nhà, mấy hôm sau bà qua đời. Do công đức cúng dường y như pháp chiêu cảm quả báo tốt, bà được sanh về cõi trời. Ở cõi trời có thần thông, bà dùng thiên nhãn nhìn lại xác chết của mình, thấy quá tồi tàn. Còn hiện tại mang thân tiên nữ trẻ đẹp an vui, cảm nhận công đức cúng dường, bà tiếp tục lập hạnh bố thí để phước đức tăng trưởng. Đây là câu chuyện đơn giản mà sâu sắc. Con người khi sanh ra có sự bất đồng về giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu. Đây làm lành hay làm ác mà thọ quả tốt xấu khác nhau. Vì vậy, người biết được lẽ này sẽ không oán trách người hay tự dằn vặt mình, mà cố gắng cải đổi vận mệnh, tập sống có ý nghĩa để tăng trưởng phước đức, thoát cảnh cơ cực. Phương tiện để gieo bòn phước đức là phát tâm bố thí. Làm được 10 đồng, chỉ tiêu xài khoảng 2-3 đồng, còn lại để dành hoặc tập bố thí. Đem tiền bạc của cải bố thí giúp đỡ những người khốn khó là cách cất giữ của cải khôn khéo nhất. Vì sao vậy? Đó là chúng ta đang gửi tiền vào ngân hàng nhân quả rất an toàn, bảo đảm, để rồi một ngày nào đó khi cảm phước đức cho ta đầy đủ những điều kiện thuận lợi thành tựu mọi việc. Nếu làm có được bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu, thì làm sao có tiền để gửi ngân hàng, làm sao sự sống có hậu? Vậy, ngay hiện tại hãy thường xuyên bố thí, gieo bòn phước đức để tương lai hưởng quả tốt đẹp. Bố thí là ruộng phước của nhân loại. Người có tâm bố thí là tập cho mình có đời sống cao thượng, sống có tương lai. Do bố thí nên đã gửi tất cả những của cải trên cánh đồng phước lành, và coi như của cải ấy được giữ gìn mãi mãi. Hơn nữa, chúng ta là những người tu học theo hạnh của Đức Phật, thấy người khổ cũng như mình khổ, phải tìm cách cứu giúp họ, làm sao cho mọi người hết khổ, được đẩy sanh tử luân hồi là tâm nguyện của chư Phật, và cũng là của người con Phật chúng ta. Mạng sống ngắn ngủi, của cải là giả tạm, chúng ta phải biết tận dụng thời gian của cải để làm lợi ích cho con người theo tinh thần vô ngã, vị tha mà Đức Phật đã dạy. Phước đức là nhu cầu cần thiết trong sự sống của con người. Nếu kém phước thì đời sống vất vả, phiền muộn. Cái phước này không ai ban cho ta, tự ta gieo bòn và hưởng lấy mà thôi. Bố thí là hạnh gieo bòn phước đức thù thắng nhất. Bố thí có bốn loại là tài thí, pháp thí, vô ý thí và bố thí bất nghịch ý. Tài thí là dùng tài sản, vật dụng giúp đỡ cho những người nghèo khó, thiếu thốn, đau yếu. Trong tài thí có thí ngoại tài và thí nội tài. Tiền bạc vật chất của mình làm ra khi thấy người đang đau khổ, thiếu hụt, đem bố thí cho người là thí ngoại tài. Một người từ xa đến, ta mời một ly nước uống cho đỡ khát, hay dọn một bữa cơm ăn cho đỡ đói là bố thí đúng chỗ, sẽ có phước đức. Tất cả Phật tử ở xa khi đến chùa, thầy thường nhắc nhở trong chúng phải tiếp đón. Người Phật tử đến chùa vì tam bảo, vì cầu pháp nên nhiệm vụ của thầy và chúng phải tiếp rước. Khi mới đến thì rửa mặt, lau mặt cho khỏe rồi uống nước, dùng cơm. Còn chuyện tìm hiểu đạo lý, thỏa mãn thắc mắc nơi nội tâm để tâm sự sao. Căn bản ban đầu là tạo cho thân tâm khỏe khoắn, bình an. Hành động đó không tốn tiền, nhưng thấm đượm nghĩa tình là có phước đức. Vậy nên, những hành động đơn giản, bình thường, nếu chúng chịu làm, tức là tập sống có ý nghĩa, có phước đức. Mỗi tuần, mỗi tháng kiểm tra số tiền kiếm được, hành giả hãy nhìn lại công sức mình đóng góp cho người và xã hội. Nếu thấy sự đóng góp nhiều hơn, chúng ta có quyền nở một nụ cười vui vẻ vì biết rằng mình đang thắng. Ngược lại, nếu thấy mình không làm được lợi ích gì cho xã hội mà kiếm tiền được quá nhiều, nên phải tìm cách cúng dường, bố thí, gieo bòn phước đức, chuẩn bị cho tương lai. Khi bố thí cúng dường, vật chất và tinh thần phải song đôi. Phẩm vật dân cúng phải gói kèm với tâm chân thành, hoan hỷ, phước đức mới thù thắng, vi diệu. Một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại núi Kỳ Xà Quật, lúc bấy giờ vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung. Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàng. Vua bèn hỏi Kỳ Bà rằng: ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì. Kỳ Bà nói rằng: ngài nên dường Phật. Vua liền sai chở 100 thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàng. Một bà già rất nghèo, với tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A Xà Thế làm công đức như vậy, rất lấy làm cảm kích. Bà xin được 2 tiền, liền đi mua dầu. Chủ quán hỏi: bà nghèo túng xin được 2 tiền, sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu? Bà già đáp rằng: tôi nghe ở đời gặp Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được gặp. Tôi may mắn ra đời gặp Phật mà chưa có dịp cúng dường. Nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tuy tôi cùng khổ cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bổn cho đời sau. Nghe vậy, người chủ quán cảm phục chí nguyện của bà già, liền đong thêm tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm. Bà phát nguyện rằng: nếu như sau này tôi chứng đạo vô thượng như Đức Phật, thì ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường. Phát nguyện xong, bà lễ Phật rồi về. Các ngọn đèn của vua cúng dường có ngọn tắt, có ngọn tỏ, tuy có người săn sóc nhưng vẫn không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao. Trời sáng, Đức Phật bảo ngài Mục Kiền Liên rằng: trời đã sáng, hãy tắt các ngọn đèn. Mục Kiền Liên vâng lời, thứ lớp tắt đèn, nhưng riêng ngọn đèn của bà lão nghèo thôi, thổi sao lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn lại đỏ rực hơn. Đức Phật bèn bảo rằng: hãy dừng lại, ngọn đèn đó là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của ngươi mà diệt trừ được. Vua A Xà Thế nghe nói liền hỏi Kỳ Bà rằng: ta làm công đức rộng lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật. Còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao? Kỳ bà đáp rằng, ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần nhất thành kính của bà kia đối với Đức Phật. Có nhiều cách tạo phước như đắp đường, xây cầu, việc giao thông đi lại, trồng cây hai bên đường, có bóng mát cho người đi đường, bảo vệ môi trường, tạo không khí trong lành, ảnh hưởng tốt cho sức khỏe con người. Phật tử đi lấy thuốc nam cung cấp cho phòng thuốc từ thiện để bố thí cho bệnh nhân nghèo. Những vị lương y bốc thuốc, cạo gió, dắt hơi, tận tụy phục vụ bệnh nhân v.v. Những công việc đó càng làm càng có phước. Phật tử thường xuyên về chùa niệm Phật cũng là tạo phước đức. Đủ mọi cách để gieo bòn phước đức nếu chúng ta chịu làm phước bố thí. Một người biết tạo phước là người đóng góp nhiều hơn hưởng thụ, luôn nghĩ đến lợi ích của chúng sanh và làm việc nhiệt tình hơn là chỉ nghĩ đến lợi lộc cá nhân. Hãy bố thí thế nào mà chúng ta cảm thấy sự đóng góp của luôn luôn cao hơn quyền lợi thu về. Được như vậy, chúng ta sẽ có phước lớn về sau. Còn những kẻ chỉ muốn hưởng thụ tối đa với công sức bỏ ra, trước mắt họ có vẻ giàu sang, nhưng tương lai họ sẽ là người khốn khổ vì tổn phước. Có phước không biết tiết kiệm thì phước cũng hết thôi. Có một câu rất hay mà Phật tử cần nên nhớ: nghèo hèn sanh tiết kiệm, tiết kiệm nên giàu có, giàu có sanh kiêu sa, kiêu sa nên nghèo hèn. Biết tạo phước phải biết tiết kiệm phước để lúc nào sống cũng đầy đủ phước lành. Khi thấy người đang thiếu thốn, khó khăn, chúng ta phải khởi lòng thương người, đem giúp đỡ cho người. Hạnh bố thí là san sẻ, có san sẻ mới có tình thương và tăng trưởng phước đức. Hiện tại chúng ta phải cố gắng gieo bòn từng chút phước. Gieo nhân thì hưởng quả, nếu gieo nhân ác phải gánh lấy quả ác. Nếu gieo thật nhiều nhân phước đức, chúng ta sẽ có tương lai tốt đẹp. Những gì ta đang dùng mà thấy người khác sử dụng có lợi ích hơn, có kết quả nhiều hơn thì nên hiến tặng. Cũng như thầy mua một cuốn sách nói về những cây thuốc để trị bệnh, thấy khả năng mình chưa đủ, thầy tặng lại cho một vị lương y làm việc trong phòng thuốc từ thiện, để vị lương y này có phương tiện nghiên cứu, tìm tòi, kinh nghiệm trị bệnh cho những bệnh nhân nghèo. Nhờ cuốn sách này mà chữa 1.000 người thì phước đức của mình cũng có trong đó. Bố thí đúng chỗ, đúng đối tượng, có lợi ích cho đông đảo con người thì phước đức sẽ vô cùng tận. Ví như một xóm làng thiếu nước, chúng ta khoan một cái giếng để có nước cho dân làng dùng. 100 người xài nước, 1.000 người xài nước, nước giếng được con người tiêu dùng mãi mãi. Từ đó phước đức của người khoan giếng cũng tăng trưởng theo thời gian. Ta đóng góp công của xây dựng một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có hàng trăm, hàng ngàn người đến nương tựa để tu học, phát triển tâm linh giác ngộ thì phước đức rất lớn. Còn nếu xây dựng để phục vụ quyền lợi riêng tư của cá nhân, không phải phục vụ cho số đông, ngôi chùa đó rất yếu bởi tác dụng phục vụ yếu. Vì vậy, Khi làm phước phải xác định rõ việc làm của mình để đầu tư đúng chỗ. Việc làm tuy ít nhưng kết quả cao. Việc bố thí muốn có kết quả bền vững, tốt đẹp, hành giả hãy chấm dứt sự suy nghĩ về việc biết ơn và bội ơn, mà lấy sự bố thí làm niềm vui nội tâm, đem của cải bố thí cho mọi người mà không hối tiếc, chẳng cầu danh vọng, chẳng cầu lợi dưỡng, mà chỉ muốn làm lợi ích cho con người, giúp con người lìa khổ được vui. Bố thí cho người ta phải cảm ơn và tôn trọng người thọ thí, vì nhờ người mà ta có được phước lành. Bố thí không điều kiện, tâm chúng ta trải rộng thênh thang, vui vẻ và an lành. Bố thí có điều kiện, nhận phẩm vật bố thí nặng nề lắm, giống như một sự đổi chác. Thi ân bất cầu báo, vật cho đi không mong lấy lại, làm phước không cầu đền đáp. Khi bố thí, giá trị phẩm vật và phong cách con người cần hoàn hảo viên dung. Đem tiền tặng cho người bằng tâm vui vẻ, sau này cho ta cũng bằng niềm vui. Cầm tiền cho người bằng tâm buồn phiền thì người khác cầm tiền cho mình cũng như vậy. Khi bố thí, chúng ta cần phải biết rõ điều đó. Bổn phận làm con phải báo đáp công ơn cha mẹ. Cha mẹ còn sống ngày nào tùy theo khả năng, hoàn cảnh của chúng ta. Cung cấp thức ăn, vật uống, có gì dâng nấy dù ít hoặc không cao lương mỹ vị, nhưng với tấm lòng thành kính chăm sóc sẽ làm cho cha mẹ vui hơn và mâm to cổ đầy, mà thiếu sự quan tâm, thiếu sự lễ phép. Khi bố thí, dù là người xin ăn, ta cũng phải tôn trọng và thành tâm mới có phước đức. Còn cho mà khinh rẻ, mạt sát sẽ có quả báo. Với phẩm vật bố thí cúng dường, chúng ta nên nguyện cầu tam bảo thường còn, chúng sanh lợi lạc thì phước đức tốt đẹp bền vững. Có những người bố thí rất nhiều nhưng sau đó rơi vào hiện tượng làm a ơn mắc oán. Bố thí không thấy phước mà chỉ thấy phiền não. Lý do là bố thí mà mong cầu danh lợi, mong cầu quả báo, không lượng sức mình hoặc thiếu trí tuệ. Hôm nay có người bạn đến mượn 1 triệu, xét lại trong túi chỉ có 100 ngàn. Chúng ta chỉ có thể tặng cho người bạn 100 ngàn đó. Còn việc cho mượn 1 triệu là ngoài khả năng, không thể giúp đỡ được, mong bạn hoan hỷ. Nếu mình đi mượn 1 triệu giùm bạn, số tiền đó mình phải gánh số nợ, để rồi bực tức, trách hờn thì phước không thấy, chỉ thấy phiền não. Ngày xưa, tại địa phương nọ thuộc nước Ấn Độ có ngọn núi Ám Sơn. Nơi đây tập trung nhiều vị tu hành và được người dân rất kính mộ. Một hôm, có một vị trưởng giả đem người nhà lên núi thiết trai cúng dường. Trong thôn đó có một cô gái nghèo độ tuổi 17-18 đi ăn xin để sống qua ngày. Hay tin này, cô gái hớn hở đi theo vì nghĩ rằng mình sẽ được một bữa no bụng. Khi dân cúng đầy đủ các thứ mỹ vị, thơm ngon, tinh khiết, cô chợt nghĩ, kiếp trước chắc hẳn vị trưởng giả này dày công tu nhân tích phước nên ngày nay mới được giàu có, và ông ấy lại tiếp tục hạnh lành như vậy thì phước quả kiếp sau của ông còn nhiều nữa. Ngẫm lại thân ta thật đáng thương, chỉ vì kiếp trước không biết tu tạo phước lành nên bây giờ mới chịu cảnh bần cùng thế này. Nếu giờ đây ta không lo tạo phước đức thì kiếp sau chắc còn nghèo khó hơn nữa. Cô móc trong túi ra chỉ có 2 đồng tiền, biết rằng 2 đồng tiền này có thể mua được 2 cái bánh ăn tạm khi đói lòng. Nhưng cô xét nghĩ, nếu ta đem cúng dường các vị tu hành nơi đây thì ta cũng không đến nỗi chết gói 2 đồng tiền lại đợi các vị tăng ni dùng trai xong cung kính cúng dường. Theo quy tắc của chùa, nếu có ai bố thí cúng dường thì chỉ có một vị sư tri khách đứng lên thay mặt chư tăng hồi hướng chúc phúc cho thí chủ. Nhưng lần này cô gái nghèo lại được chính vị sư trụ trì thân hành ra trước mặt cô mà chúc phúc rằng: tất cả bảo vật trên thế gian này đều ở trong phẩm vật mà người đồng nữ này bố thí cho kẻ xuất gia. Việc cúng dường này vì cầu phước báo, vậy bần tăng chúc cho thí chủ vĩnh viễn lìa khỏi nghèo khó. Cô gái nghe xong trong lòng không thể kể xiết nỗi niềm hân hoan. Sau khi rời khỏi chùa, cô tới dưới một gốc cây cổ thụ nằm nghỉ biết. Khi vầng dương đã xế bóng, có một đoàn người rầm rộ đi đến, thấy bóng cây vẫn không thay đổi, và trên đỉnh cây lại có đám mây ngũ sắc như tàn lộng che cho cô gái khác nào thiên nữ hiện xuống trần. Mọi người lấy làm kinh ngạc. Vị quốc vương chủ đoàn đã nhìn thật lâu và nhận ra đó là một thiếu nữ tuy lấm lem nhưng có một thân hình mảnh mai, vẻ mặt xinh tươi nên đem lòng yêu mến, và ngài đã cưới cô làm vợ. Từ đó nàng trở thành một hoàng hậu có đầy đủ quyền quý, giàu sang và hạnh phúc. Một ngày nọ, hoàng hậu cùng tùy tùng đến cúng dường nơi ngôi chùa cũ và chở theo một xe tiền. Sau khi các vị tăng thọ trai xong, đến lúc chúc vị sư tri khách thân ra, không thấy vị sư trụ trì như lần trước. Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi: ngày trước ta chỉ bố thí có 2 đồng thôi mà sư trụ trì ân cần tiếp rước, còn bây giờ ta cúng dường tiền bạc nhiều hơn, tại sao sư trụ trì không đón nhận? Đại chúng cũng đều thắc mắc như vậy. Thấy mọi người xôn xao, vị sư trụ trì liền vân tập đại chúng và khai thị rằng: ngày trước tuy hoàng hậu cúng dường chỉ có 2 đồng, nhưng là cả một gia tài lúc ấy với tâm thành chí cao khả quý. Còn bây giờ vật thí thì rất nhiều, nhưng với tâm khác hơn, không như ngày trước. Nên biết rằng Phật pháp không mà trọng ở tấm lòng phát tâm. Khi cúng dường tam bảo hay giúp đỡ tiền bạc của cải cho ai thì giá trị vật chất và giá trị tinh thần phải song đôi. Nếu khuyết một mặt thì kết quả không được thù thắng. Pháp thí là công đức quan trọng trong Phật pháp. Hoặc tự mình đã thông đạt giáo pháp rồi nói lại cho người khác nghe, hoặc thuật lại lời dạy của các bậc giác ngộ, hoặc đưa kinh sách cho người xem, đều gọi là pháp thí. Pháp thí có rất nhiều cách. Tặng cho người một cuộn băng, một quyển kinh, một lời nói đạo đức, pháp thí công đức rất lớn. Pháp là chân lý, tâm, đạo đức và trí tuệ nơi con người. Người nghe được giáo pháp sẽ bỏ ác theo thiện, bớt si mê, thêm trí tuệ. Những đạo lý thánh thiện này đi sâu vào tiềm thức, chí đạo, hành vi và ngôn ngữ khiến chúng sinh lần lần trở nên thánh thiện. Bố thí pháp là đem giáo pháp quý báu của Đức Phật mà giảng dạy cho chúng sanh đang chìm trong vô minh, trí tuệ bị che lấp. Do si mê tham ái nên chìm đắm trong luân hồi sinh tử, hải trần tâm, và qua hành trì chánh pháp để chúng ta thấm nhuần mưa pháp, tưới tẩm hạt giống bồ đề nơi tâm chúng sanh, và ngày nào đó nó ra hoa giác ngộ, trổ quả giải thoát. đến lợi ích lâu dài và công đức lớn lao, giúp con người biết rõ lẽ thật cuộc sống, hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, nên bỏ điều tội lỗi, làm điều lành, nhàm chán ngũ dục, xa lìa trần cấu, dứt các phiền não trong hiện tại, tinh tấn đạt đến chân thiện mỹ, rốt ráo thành Phật. Nói đạo đức từ hòa, người Phật tử phải thấm nhuần chân lý Phật Đà để nói lời ngay thật, hòa nhã, vui tươi, đạo đức, hiền từ khiến cho con người yêu thương nhau. Giá trị của con người là lời nói, phải biết kết hợp lời nói vào mục đích thánh thiện đem lại lợi ích cho mình và mọi người, đó cũng gọi là pháp thí. Lời nói là nơi phát xuất những suy tư, ý nguyện của mình, đồng thời nó cũng là nguồn gốc của bao tai họa, đau khổ. Lời nói rất quan trọng, một khi thốt ra phải suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng. Nói mà không suy nghĩ có khác nào bắn mà không nhắm vào mục tiêu. Nếu lời nói của ta không đem lại sự lợi ích nào cho bản thân và mọi người thì nên im lặng. Bởi có khi một lời nói làm người khổ hai thách luôn, tội lỗi ghê gớm. Nên có câu: họa tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà rên phù trầm. Họa từ cái miệng, phước cũng từ cái miệng, vậy hãy tu nơi cái miệng. Có những người khi họ nói ra điều gì, mọi người đồng hưởng ứng và nghiêm túc thực hành. Vì đây là lời nói có phước mà tác thành kết quả. Cũng có những người nói rác cổ họng mà không có ai nghe. Lúc đó đừng trách người, buồn người, mà hãy tự trách mình vì phước đức còn yếu nên lời nói nhẹ cân quá. Pháp thí là dùng lời nói hòa nhã, dịu dàng, từ ái mà an ủi, khuyên lơn, khiến cho muôn loài bài sinh lòng thương nó mà theo ta học đạo. Vậy người Phật tử muốn cảm hóa dẫn dắt người chung quanh về con đường chân chánh thì trước tiên phải áp dụng cho được pháp thí, nghĩa là luôn luôn trong mọi trường hợp phải dùng lời ôn hòa, nhã nhặn, khiêm tốn khi tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi con người đang ở trong cảnh khổ thì những lời khuyên lơn bổ về vô cùng quý báu, vì có thể xoa dịu vết thương lòng, làm cho người vô cùng cảm kích. Lời nói khó quên, giá trị khôn cùng. Vô ý thí, dùng oai lực hộ trì, khiến người không lo sợ, khiến người tâm an ổn là hạnh thí vô ý. Không làm hoang mang, lo lắng, sợ hãi, thường trấn an tâm hồn, tạo sự bình an cho con người là hạnh. Giàu sợ tài sản bị trộm cướp, nghèo sợ đói không đủ cơm ăn áo mặc. Vậy một ngày đó, biết bao cái sợ chồng chất nơi tâm hồn chúng sanh. Mỗi khi lo sợ điều gì, hãy niệm Phật để giảm bớt lo sợ. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ bi vô lượng. Hạnh nguyện của Ngài là cứu độ chúng sanh thoát khỏi hoạn nạn, tai ách. Chúng sanh thường niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, không còn sợ sệt, hãi hùng. Lo sợ làm cho tâm mệt mỏi, thiếu sáng suốt, thiếu nghị lực, trầm tĩnh, trấn an nội tâm, thì người đó khôn khéo, sáng suốt trong mọi công việc. Hạnh bố thí công đức không cùng tận là bố thí ba la mật. Với tâm thanh tịnh, bất động, không còn ngã nhơn, bố thí không vụ lợi, thi ân bất cầu báo, giúp đỡ mà không có điều kiện, không cần đền đáp thì phước đức không cùng tận. Bố thí bất nghịch ý, đây là hạnh bố thí của Bồ Tát. Tiền thân Đức Phật là Thái tử Tu Đại Noa lập hạnh đại thí bất nghịch ý, buông xả ngã chấp và ngã sở để cầu đạo vô thường. Ngài xin vua cha thí tiền bạc vàng ngọc, có người đến xin, Ngài thí luôn con voi trấn quốc. Quần thần trình vua, vua đài thái tử lên núi, Trên đường lên núi, Thái tử thí nghiệm ngựa, xe, quần áo của mình và vợ con. Đến ở nơi núi, Ngài thí luôn cả vợ con, vượt qua bao cơn thử tròn hạnh nguyệt. Câu chuyện này nghe qua hơi nghịch lý, bởi Thái tử nhẫn tâm như vậy thì sao được thành tựu đạo quả. Nhưng thật ra đây là hạnh nguyện của Ngài, và quyết thuộc hiện thân hy sinh trợ duyên để Ngài thực hành hạnh buông xả ngã sở ngã chấp triệt để mà thành tựu pháp tu vô ngã vô sở cầu. Đây là hạnh tu của người trí, vi diệu bất tư nghi, phàm tục khó hiểu nổi. Mục tiêu của hạnh bố thí bất nghịch ý là chuyển hóa bản ngã, sở hữu ngã, buông xả sự tham đắm để thành tựu quả vị Phật. Còn ngã, còn sở hữu ngã là còn lòng tham, làm sao thành Phật? Chúng ta vì còn lòng tham nên bố thí không hết. Trong túi có 30.000 đồng, 20.000 đồng để dành. Vì còn ngã, còn chấp, còn sợ đói nghèo nên chưa bố thí mạnh dạn. Còn Bồ Tát khác hơn, các ngài cảm nhận ngã là đáng ngại nên phát nguyện buông xả chấp ngã, sống đời vô ngã, thể hiện qua hạnh thí ba la mật, hạnh thí bất nghịch ý. Không bảo thủ cho ta, không có gì là của ta nên không khổ vì ta và của ta. Người đời vì có tôi nên phải khổ vì tôi. Trong 14 điều tâm niệm có nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là ta, tức cái ngã của mình làm khổ mình nhiều nhất. Phần đông con người vì chấp ngã nên phiền não, vì chấp ngã nên phải cho bản ngã. Nếu khéo dụng tâm tu tập bố thí là hạnh lành giúp ta buông xả chấp ngã dễ dàng. Người có trí tuệ biết rõ thân này là đẩy da thúi, rồi đây nó sẽ chết, nên không quý trọng lo lắng cho thân thái quá, mà phải lợi dụng nó khi còn sống, làm việc gieo bòn phước đức để khi mất đi còn được cái phước. Trái lại, nếu chúng ta cứ lo tạo nghiệp để phục vụ cho thân ăn ngon mặc đẹp, lo cho nó đầy đủ đến ngày nó mất đi, để lại cho ta một đống nghiệp thật là đáng thương. Ngày nào còn sống, ngày đó phải làm lợi ích, chính là phước huệ song tu. Nếu biết sử dụng thân để làm việc thiện là một ngày sống có phước, một năm sống có phước, người bố thí với dụng tâm chân chính sẽ buông xả dễ dàng từ vật chất đến tâm hồn. Tâm nặng nề, mệt mỏi bởi làm việc nhiều, cố chấp nhiều, căng thẳng nhiều, phải tập thư giãn, buông xả để thân tâm được bình an. Nghĩa sâu của bố thí là buông xả. Buông xả để không vướng mắc dính kẹt, tự do vô ngại, không ngã, không sở hữu ngã, sẽ không còn tham nhiễm, giận hờn. Vì giận hờn là làm khổ mình, làm khổ mình tức có thương mình đâu. Vậy quý Phật tử thương mình thì hãy tập buông xả, thường khoan dung, tha thứ và cởi mở. Buông xả để tâm nhẹ nhàng, hồn nhiên và hạnh phúc, càng rộng lượng bao dung càng hạnh phúc. Cuộc đời chỉ là con số không, có gì cho ta phải luyến lưu. Khi sanh ra, chết đi cũng chẳng đem theo được gì. Danh vọng, nhà cửa, tiền bạc, ruộng vườn cũng chỉ là con số không. Chúng ta hãy tập bố thí để có phước đức kiến tạo cho bản thân tương lai an lành, tốt đẹp. Xác định lập trường sống có lợi ích, sống có phước đức để đem niềm vui ấm áp cho ta và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Thì ngay bây giờ quý Phật tử phải tập gieo bòn phước đức theo hạnh bố thí, chứ đừng chậm trễ.